Phẩm thứ 22, Quang Minh Viễn Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. A. Bấy giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Quang Minh Viễn Chiếu Cao Quý Đức Vương rằng: Này thiện nam tử, nếu có đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn thì được năm thứ công đức mà hàng thanh văn Bích Chi Phật không có. Vì công đức này không phải trong, không phải ngoài, không phải có tướng, không phải không tướng, không phải thế pháp, không phải ngoài thế pháp. 1. Nghe những điều chưa được nghe. 2. Nghe rồi làm nên lợi ích chúng sanh. 3. Nghe rồi dứt tâm nghi ngờ do dự. 4. Nghe rồi trí tuệ sáng suốt chánh trực vô tư. 5. Nghe rồi rõ biết tạm bí mật của Như Lai. 1. Những gì chưa nghe, nay được nghe. Nghĩa là Bồ Tát sẽ học được giáo pháp vi mật rất sâu, biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật, Pháp, Tăng, không có sai khác. Tánh tướng tam bảo vốn thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả chư Phật không vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Niết Bàn của chư Như Lai không phải có, không phải không, không phải hữu vi, không phải vô vi, không phải hữu lậu, vô lậu, không phải sắc, không phải danh, phi danh, không phải tướng, phi tướng, chẳng phải thường, phi thường, chẳng phải đoạn, phi đoạn, chẳng phải quá khứ, vị lai hay hiện tại, chẳng phải ấm, nhập, xứ giới, chẳng phải chẳng ấm, nhập, xứ giới, chẳng phải thập nhị nhân duyên, chẳng phải phi thập nhị nhân duyên. Những pháp sâu màu như vậy, từ trước chưa nghe, nay được nghe. Còn nữa, tất cả sách vở của ngoại đạo dị thuyết của Phệ Thế Sư, của Tỳ Đà La, của Ca Tỳ La, vân vân, tu học kinh này có thể nhận biết sự sai lầm của họ, rồi có thể tổng hợp, nhận hiểu ý thú của 12 bộ kinh, như người cầm gương sáng sẽ thấy rõ sắc diện của mình. Bồ Tát cầm gương Đại Niết Bàn sẽ thấy rõ nghĩa lý sâu màu của kinh điển Đại Thừa. Ví như mặt trời mọc có vô lượng ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các hang núi động sâu, khiến cho mọi người nhìn được xa, thấy được rộng. Huệ nhật thanh tịnh Đại Niết Bàn này chiếu rõ chỗ sâu thẳm của Đại Thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo. 2. Nghe rồi làm lợi ích thế nào? Bồ Tát nghe kinh này chỉ biết mình có Phật tánh, nhưng chưa được thấy Phật tánh. Nghe mà thọ chỉ đọc tụng biên chép, vì người giảng thuyết thì mới thấy được Phật tánh. Bồ Tát nghe kinh Đại Niết Bàn, biết pháp, biết nghĩa, rõ ràng, cho nên đối với Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương trong thế gian đều có sức tự tin, vô sở úy. Bởi vì với nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh phân biệt diễn nói trước đại chúng không có sai lầm. Đó là công đức, nghe rồi làm lợi ích. 3. Nghe kinh Đại Niết Bàn dứt tâm nghi thế nào? Nghi có nghi danh tự và nghi nghĩa lý. Nghe chỉ dứt nghi danh tự, tư duy, ý nghĩa, dứt được nghi nghĩa lý. Ngoài hai thứ nghi trên, nghi còn có đa dạng khác nữa, khiến cho người học đạo, hành đạo, có thể nghi. Nghi Phật nhập Niết Bàn, vĩnh diệt hay không vĩnh diệt? Phật thường trụ chăng? Phật có trơn lạc chăng? Phật có trơn ngã chăng? Lại nghi, quả thanh văn có hay không có? Quả duyên giác có hay không có? Phật thừa có hay không có? người nghe kinh, dứt được các nghi. Người tư duy tu tập, giảng thuyết thì mới biết rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này thiện nam tử, không nghe kinh Đại Niết Bàn, tất cả những vấn đề trên họ đều nghi. Do nghi, tâm không có chánh kiến, họ mất hết công đức lành. Còn nữa, thiện nam tử, người nghi lại nghi rằng, sắc ấm là ngã, hay thọ tưởng hành thức là ngã, năng kiến là ngã, ngã là năng kiến, thọ tưởng hành thức là năng kiến, ngã là năng kiến, sắc uẩn thọ báo, hay ngã thọ báo, thọ tưởng hành thức thọ báo, hay ngã thọ báo, sắc uẩn đến đời khác, hay ngã đến đời khác, thọ tưởng hành thức đến đời khác, hay ngã đến đời khác, những pháp sanh tử có thỉ có chung, hay là vô thỉ vô chung, rồi lại nghĩ rằng, hạng người nhất xiển đề, phạm tứ trọng tội, ngũ nghịch tội, bất tín nhân quả, phỉ báng đại thừa, hạng người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này dứt hết các điều nghi như vậy. 4. Nghe rồi trí tuệ chánh trực, sáng suốt vô tư. Còn nữa, có người nghĩ rằng thế gian này có ngàn mé hay không có ngàn mé? Có thập phương thế giới hay không có thập phương thế giới? Người nghe kinh này dứt được hết các điều nghi như vậy, được gọi là người có trí tuệ chánh trực, không tà vậy. Trái lại, người có tâm nghi thì chỗ nhận thức không chánh đáng, gọi họ là phàm phu. Hàng thanh văn, duyên giác, chỗ thấy biết của họ còn chưa được gọi là chánh trực. Vấn đề vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, hữu lậu, pháp của thế gian, thường, lạc, ngã, tịnh, vô lậu, pháp của xuất thế gian. Thường, lạc, ngã, tịnh, vô lậu, pháp của Như Lai, phàm phu, thanh văn, duyên giác, thấy biết điên đảo, không được gọi là chánh trực. Hàng thanh văn, duyên giác, đối với bát tướng thành đạo của Phật, họ thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất, hóa hiện ngự trên bạch tượng, giáng thần vào thai mẹ, tại thành Ca Tỳ La. Cha hiệu là Tịnh Phạt, mẹ là Ma Gia. Ở thai đủ 10 tháng sanh ra. Lúc sanh ra, chân chưa đến đất, Thiên Đế đưa tay đỡ. Nam Đà Long Vương, bạt Nam Đà Long Vương phun nước tắm, ba chấm. Đại Thần Vương Ma Ni Bạt Đà cầm lọng báu đứng hầu phía sau. Địa Thần hóa hoa sen đỡ chân. Bồ Tát đi qua bốn phương đều 7 bước. Lúc đến thiên miếu, các thiên tượng đều đứng dậy tiếp nghinh. Tiên A Tư Đà, hai tay bồng xem tướng. Xem xong, tiên nhân buồn khổ, thương phận mình sắp chết, chẳng được thấy ngày Bồ Tát thành Phật. Lớn lên, đến thầy học sách sử, học toán số, học bắn cung, cưỡi ngựa, binh thơ, đồ sấm các nghề nghiệp. Ở trong thâm cung, vui cùng 6 muôn thể nữ. Ra ngoài thành dạo chơi đến vườn Ca Tỳ La, dọc đường gặp người già, người bệnh, người chết, và gặp thầy Sa Môn mặc pháp phục đi trên đường. Khi trở về cung, thấy các thể nữ hình mạo như đẫy đựng thịt, xương, xem cung điện chẳng hơn bãi tha ma, mồ mả, nhàm chán cảnh mong manh tạm bợ. Ba chấm, nửa đêm vượt thành xuất ra, đến chỗ các đại tiên nhân, Uất Đà Già, A La La, Ba chấm, nghe giảng nói về thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nghe rồi tư duy quán chiếu, Bồ Tát biết những pháp đó chưa ra khỏi sự chi phối của vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, và ba chấm, chưa ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sanh tử khổ đau. Rồi Bồ Tát bỏ nơi đó mà đi, đến Tuyết Sơn, ngồi dưới cội cây tu khổ hạnh 6 năm, sau đó biết khổ hạnh không phải chánh nhân để được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát bèn đến sông A Nậu Bạt Đề Ni Liên tắm rửa, sau đó thọ nhận bát sữa của cô gái chăn bò cúng dường. Ăn xong, tinh thần sảng khoái, sinh lực vượng hồi, đi đến cội cây Tất Bát La trải cỏ an nhiên tĩnh tọa. Ba chấm. Cho đến ngày nọ, vào lúc minh tinh xuất hiện, đại phá ma quân, được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi trước hết, đến thành Ba La Nại, chuyển pháp luân, ba chấm. Và rốt sau, tuổi già sức yếu, bèn đến thành Câu Thi Na này, mà nhập Niết Bàn. Những điều thấy biết như vậy, gọi là chỗ thấy biết không trung thực của hàng thanh văn duyên giác. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này thì dứt trừ được những điều thấy biết như vậy. Nếu biên chép, đọc tụng, tư duy rồi vì người diễn thuyết thì được trí tuệ chánh trực không tà vậy. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn, biết rõ vô lượng kiếp nhẫn nay Bồ Tát không từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, ba chấm, nhẫn đến trụ ở thành Câu Thi Na, rừng Ta La song thọ nhập Niết Bàn. Đấy mới là chỗ thấy biết chánh trực của đại Bồ Tát. 5. Nghe rồi rõ biết tạng bí mật của Như Lai, thấy biết chánh trực tức là biết nghĩa thâm mật của Như Lai. Biết nghĩa thâm mật của Như Lai tức là biết rõ Đại Niết Bàn, biết rõ chúng sanh đều có Phật tánh, do vậy chúng sanh dứt trừ tội tứ trọng ngũ nghịch, hoán cải tánh nhất xiển đề. Đại Bồ Tát còn biết rõ chúng sanh thật không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai không mất. Dù biết năm ấm hiện tại dứt hết, nhưng nghiệp thiện ác thì không mất. Dù biết có các hành nghiệp, nhưng không có tác giả. Dù có chỗ đến, nhưng không có người đi. Dù có bị ràng buộc, nhưng không có người trói. Dù có niết bàn, nhưng không có người nhập diệt. Đấy gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Cao quý Đức Vương Bồ Tát, bạch Thế Tôn, theo tôi hiểu, được nghe những điều chưa từng nghe, như lời Phật nói, tôi nghĩ rằng lời đó chưa trọn nghĩa, bởi vì Pháp nếu có, lẽ ra quyết định có. Pháp nếu không, lẽ ra quyết định không. Nếu không, thì lẽ ra chẳng sanh. Nếu có, thì lẽ ra chẳng diệt. Cũng như nghe là nghe, không nghe là không nghe, sao lại nói rằng nghe những sự việc chưa nghe? Ví như người đi, nếu đã đến thì chẳng đi, nếu đi thì chẳng đến. Cũng như đã sanh thì chẳng sanh, chẳng sanh thì chẳng sanh, đã được thì chẳng được, chẳng được thì chẳng được. Nghe rồi thì chẳng nghe, chẳng nghe thì chẳng nghe. Bạch Thế Tôn, nếu chưa nghe mà được nghe thì tất cả chúng sanh chưa có Bồ Đề, lẽ ra cũng có. Người chưa được Niết Bàn, lẽ ra cũng được. Người chưa thấy Phật tánh, lẽ ra cũng được thấy. Thế nhưng tại sao nói rằng bậc thập trụ Bồ Tát dù thấy Phật tánh, nhưng chưa được rõ ràng? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà được nghe thì xưa kia Đức Như Lai từ ai mà được nghe để rồi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Và nếu như Đức Như Lai chẳng nghe kinh đại Niết Bàn mà vẫn thấy Phật tánh, thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng được thấy Phật tánh. Bạch Thế Tôn, phàm những gì thuộc sắc thì có thể thấy được hoặc chẳng thấy được. Thanh cũng vậy, hoặc nghe hoặc có thể không nghe. Kinh đại Niết Bàn chẳng phải sắc, chẳng phải thanh, sao Như Lai lại nói là có thể thấy, nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã qua, chẳng thể nghe. Vị Lai chưa đến, cũng chẳng thể nghe. Hiện tại lắng nghe, chẳng có thể nghe. Nghe rồi, qua mất, cho nên cũng chẳng có thể nghe. Kinh đại Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng đúng thời thì không thể nói. Nếu chẳng nói thì chẳng thể nghe. Cớ sao Như Lai nói Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn này được nghe những điều chưa nghe? Phật bảo, lành thay, này thiện nam tử, nay ông đã có nhận thức tốt như chỗ thấy biết của hàng thập trụ Bồ Tát. Cao quý Đức Vương nên biết rằng tất cả pháp như huyễn, như mộng, như càn thát bà thành, như dương diệm, như ba tiêu, như bảo ảnh, chẳng chắc thật, chẳng phải ngã, chẳng phải mệnh, chẳng có khổ vui chơn thật. Khi bấy giờ trước đại chúng thoạt có ánh sáng chiếu đến bao trùm, bầu không gian trở nên huyền ảo lung linh. Ánh sáng chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, mà thấy xanh, vàng, đỏ, trắng. Không phải sắc chất, không phải ánh sáng, mà thấy như sắc chất, như ánh sáng. Thấy mà như chẳng phải thấy, chẳng phải thấy mà thấy. Đại chúng gặp ánh sáng này, thân tâm thư thái, như người nhập định sư tử vương. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi, Bạch Thế Tôn, ai phóng ánh sáng này? Đức Như Lai yên lặng không đáp. Ca Diếp Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhân duyên gì mà có ánh sáng này chiếu đến đại chúng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát yên lặng không đáp. Vô Biên Thân Bồ Tát lại hỏi Ca Diếp Bồ Tát, ai phóng ánh sáng này? Có duyên cớ gì chăng, thưa Bồ Tát? Bồ Tát Ca Diếp yên lặng không đáp. Tịnh Trụ Bồ Tát lại hỏi Vô Biên Thân Bồ Tát, duyên cớ gì trong đại chúng có ánh sáng này, thưa Bồ Tát? Vô Biên Thân Bồ Tát cũng yên lặng không đáp. Lần lượt đến 500 vị Bồ Tát xoay vần hỏi nhau, nhưng không một ai giải đáp. Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, duyên cớ gì trong đại chúng đây có ánh sáng này? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, ánh sáng này gọi là trí tuệ. Trí tuệ là pháp thường trụ, không có nhân duyên. Ánh sáng này cũng gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là pháp thường trụ, không có nhân duyên. Ánh sáng này là Đại Từ, Đại Bi, là pháp môn niệm Phật, là đạo bất cộng với thanh văn, duyên giác, là pháp thường trụ, không có nhân duyên. Cớ sao hôm nay Như Lai lại hỏi nhân duyên? Phật bảo, này Văn Thù Sư Lợi, ông nên dùng Thế Đế mà giải đáp, không nên dùng Đệ Nhất Nghĩa Đế đối với đại chúng trong lúc này. Nghe lời Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, từ đây qua phương Tây, cách 20 hằng xa thế giới, có một thế giới tên là Bất Động, quốc độ thuần là thất bảo hợp thành, trang nghiêm thanh tịnh, cỏ cây hoa trái tươi thắm, hương vị thơm ngon. Ai ngửi được hương, nếm được vị, thân tâm khinh an, khoan khoái, như nhập đệ tam thiền. Ở đây không có ba đường ác, không có người nhất xiển đề, không có người tham dục, sân nhuế và phiền não vô minh phóng dật. Thế giới bất động, không tùy thuộc ánh sáng của Thái Dương hệ như cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca. Ở đây khó có hạng người bạc địa phàm phu, toàn là Bồ Tát đại sĩ thần thông tự tại, phước đức trí tuệ rộng lớn, thường trụ trong Tam Muội, trong chánh pháp Đại Thừa. Đức Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai thuyết giảng cho đại chúng nghe kinh Đại Niết Bàn. Đức Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai giảng đến đoạn Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, được cái lợi thù thắng, nghe những điều chưa được nghe ở các kinh khác. Khi bấy giờ Liêu Ly Quang Bồ Tát cũng gạn hỏi Mãn Nguyệt Như Lai như cao quý Đức Vương Bồ Tát gạn hỏi Thế Tôn hiện tại. Đức Mãn Nguyệt Quang Minh bảo Liêu Ly Quang Bồ Tát rằng, phương Tây cõi bất động này, cách 20 hằng hà xa cõi Phật có quốc độ Ta Bà. Cõi Ta Bà đủ các trược ác, gò nổng, hầm hố, gai góc, sạn sỏi, suối sông chắc trở, nơi nơi hiểm họa bất an, chúng sanh can cường, nan điều, nan phục, phép nước luật vua, ít người thanh liêm, minh bạch. Nhiều kẻ gian tham, độc ác, chiến tranh không ngớt, nội loạn, ngoại xâm, tương tàn, tương sát, sanh, lão, bệnh, tử, yêu bi, khổ não, triền miên, thành trụ hoại không liên tục. Cõi Ta Bà đó, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đủ 10 đức hiệu, hiện ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La Song Thọ, vì đại chúng diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn. Hiện có Bồ Tát tên Quang Minh Biến Chiếu, cao quý Đức Vương, đem câu hỏi đó hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện giờ Đức Phật đó đang sẽ giải đáp Liêu Ly Quang Bồ Tát, ông nên mau qua đó để được nghe. Bạch Thế Tôn, Liêu Ly Quang Bồ Tát vâng lời Đức Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai cùng 84.000 đại Bồ Tát sắp đến đây, do nhân duyên đó mà hiện điểm này, đó là duyên cớ có ra ánh sáng rực rỡ hôm nay. Khi bấy giờ Liêu Ly Quang Bồ Tát cùng 84.000 đại Bồ Tát tùy tùng mang theo các thứ hương hoa, phan lọng, chuỗi ngọc, chân châu, kỹ nhạc, ba chấm, đồng đến rừng Ta La Song Thọ, thành Câu Thi Na, đầu mặt đảnh lễ, dưới chân Phật và dâng các phẩm vật cúng dường Phật, cung kính đi nhiễu 3 vòng rồi ngồi qua một phía. Bấy giờ Đức Phật hỏi Liêu Ly Quang Bồ Tát, Liêu Ly Quang, ông vì đến mà đến hay vì chẳng đến mà đến? Bạch Thế Tôn, đến cũng chẳng đến, chẳng đến cũng chẳng đến. Tôi quan sát nghĩa này, đến cũng chẳng đến, đều không có đến. Bởi vì các hành pháp nếu là thường, cũng chẳng đến, nếu là vô thường, cũng chẳng có đến. Nếu người thấy chúng sanh có định tánh, thì thấy có đến và chẳng đến. Tôi thấy chúng sanh chẳng có định tánh, cho nên không có đến, cùng chẳng đến. Người có kiêu mạn thấy có đi, có đến. Người không kiêu mạn thấy chẳng có đi, chẳng có đến. Người có chấp lấy tạo tác thấy có đi, có đến. Người không chấp tạo tác thấy không có đi, không có đến. Nếu thấy Như Lai nhập Niết Bàn vĩnh diệt, thấy có đi, có đến. Người thấy Như Lai nhập Niết Bàn không vĩnh diệt, thấy không đi, không đến. Người không nghe biết Phật tánh, thấy có đi, có đến. Người nghe biết Phật tánh, thấy không đi, không đến. Nếu thấy hàng thanh văn bích chi Phật thường, lạc, ngã, tịnh, thì có đi, có đến. Nếu biết hàng tiểu thừa, trung thừa ấy, không thường, lạc, ngã, tịnh, thấy không đi, không đến. Nếu thấy Như Lai không thường, lạc, ngã, tịnh, thấy có đi, có đến. Biết Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, thì thấy không đi, không đến. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại, nay tôi có điều muốn hỏi xin Như Lai thương xót dạy cho. Phật bảo, thiện nam tử, sở cầu của ông đúng lúc, tùy ý ông hỏi, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông. Chư Phật khó gặp như hoa yêu đàm, pháp Phật khó nghe. Trong 12 bộ kinh, bộ phương đẳng đại thừa càng khó nghe hơn. Phải chuyên tâm lắng nghe, khéo tư duy mà lãnh thọ. Liêu Ly Quang Bồ Tát thưa, Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu hành, kinh Đại Niết Bàn, nghe được những điều từ trước chưa từng được nghe là thế nào? Đức Phật khen, lành thay Liêu Ni Quang, ông muốn hiểu cùng tột, biển Đại Thừa Đại Niết Bàn là rất tốt. Lại gặp Phật, bậc có thể giải quyết cho ông mọi yêu cầu chi kiến. Phật là lương y có thể nhổ tên độc nghi ngờ của ông. Phật là ngọn đuốc tuệ, soi sáng Phật tánh của ông, cho ông được thấy. Ông muốn qua sông lớn, sanh tử, Phật là thuyền trưởng, hải đạo sư. Lòng ông tham của báu chánh pháp, Phật có nhiều chánh pháp, lại hay bố thí. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ. Này thiện nam tử, khi nghe pháp rồi, phải sanh lòng, kính tin, tôn trọng. Đối với chánh pháp, chớ tìm bới chỗ lỗi. Chớ phân biệt dòng họ tôn ti quý tiện của pháp sư. Sau khi nghe pháp, chớ sanh lòng kiêu mạn. Đừng vì sự cung kính, danh dự, lợi dưỡng. Phải vì sự lợi ích chúng sanh truyền đăng tục diện, xiển dương chánh pháp. Đừng nghĩ rằng nghe chánh pháp trước, độ mình, sau mới độ người. Trước giải thoát mình, sau mới là giải thoát cho người. Trước tự được niết bàn, sau sẽ giúp cho người được niết bàn. Nên khởi tâm niệm bình đẳng đối với Phật, Pháp, Tăng. Trong sanh tử phải thường quán niệm là oan nghiệp đại họa. Với đại niết bàn luôn luôn khởi quán niệm thường, lạc, ngã, tịnh. Trước vì người, sau vì mình, nên vì đại thừa, đừng vì nhị thừa. Khởi tâm vô trụ đối với tất cả pháp. Khởi tâm viễn ly tất cả pháp tướng. Thường trụ trong quán niệm, biết pháp và thấy pháp. Này thiện nam tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đấy gọi là được nghe những điều chưa nghe. Này thiện nam tử, nghe có bốn cách. Một, chẳng nghe mà nghe. Hai, chẳng nghe mà chẳng nghe. Ba, nghe mà chẳng nghe. Bốn, nghe mà nghe. Vấn đề sanh cũng có bốn cách như vậy. Một, chẳng sanh mà sanh. Hai, chẳng sanh mà chẳng sanh. Ba, sanh mà chẳng sanh. Bốn, sanh mà sanh. Cũng như vấn đề đến vừa nói, đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Liêu Ni Quang hỏi, thế nào là chẳng sanh mà sanh? Phật bảo, an trụ bên thế đế, thị hiện tướng xuất thai, đấy là chẳng sanh mà sanh. Hỏi, thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh? Đáp, đại niết bàn không có tướng sanh, đấy là chẳng sanh mà chẳng sanh. Hỏi, thế nào là sanh mà chẳng sanh? Đáp, cứ theo thế đế, lúc Bồ Tát hiện tướng nhập thai và trụ thai, gọi đó là sanh mà chẳng sanh. Hỏi, thế nào là sanh mà sanh? Đáp, tất cả phàm phu sanh mà sanh. Vì phàm phu sanh tử, tử sanh không có tận cùng. Bồ Tát bậc tứ trụ trở lên, sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Thiện nam tử, nội pháp đã vậy, ngoại pháp cũng như vậy. Chưa sanh mà sanh. Chưa sanh mà chưa sanh, sanh mà chưa sanh, sanh mà sanh. Như hạt giống đủ nước, phân và chăm sóc. Nhưng mầm mọng chưa nảy lên, trường hợp này gọi là chưa sanh mà sanh. Như hạt giống hư lại không có nước, phân và nhân công chăm sóc. Đây gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm mọng đã mọc mà thiếu điều kiện để sanh trưởng, đây gọi là sanh mà chưa sanh. Như mầm xanh trồi tược phát triển, gọi đây là sanh mà sanh. Tất cả ngoại pháp hữu lậu nhất thuộc phạm trù sanh mà sanh như vậy. Này Liêu Ni Quang Bồ Tát, tự tánh các pháp màu nhiệm, văn tự, ngôn thuyết như ngón tay chỉ trăng, mà ngón tay không bao giờ là trăng được. Vì thế các vấn đề sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, vân vân, những đạo lý đó bất khả thuyết, không thể nói phô mà có thể tột cùng. Tột cùng và khả thuyết, khi nào có đầy đủ nhân duyên? Thế nào là đầy đủ nhân duyên? Nghĩa là người nói và người nghe, căn cơ phù hợp, chủng tánh tương đồng. Lưu Ly Quang cùng 84.000 đại Bồ Tát, nghe pháp này rồi, thân tâm khinh an, như mình được bay bổng lên hư không, rơi dụng hết những gì trần cấu, đồng chấp tay cung kính thưa, bạch Thế Tôn, chúng con nhờ Như Lai Thế Tôn ân cần dạy bảo kinh đại Niết Bàn này, mà chúng con tỏ ngộ ý nghĩa, nghe những điều chưa nghe, và hiểu rõ ý nghĩa, chẳng sanh mà sanh, ba chấm, chẳng sanh mà chẳng sanh, ba chấm, của các pháp. Bạch Thế Tôn, Lưu Ly Quang thưa, trong hội này hiện có Bồ Tát vô úy muốn hỏi, xin Như Lai vì ông mà dạy bảo. Phật bảo, thiện tai, tùy ý thưa hỏi Như Lai sẽ tùy nghi mà giải đáp. Bồ Tát vô úy và 84.000 Bồ Tát tùy tùng, nghiêm chỉnh y phục quỳ gối chấp tay thưa. Bạch Thế Tôn, chúng sanh cõi ta bà, muốn sanh sang thế giới bất động kia, phải tu nhân địa gì? Hành hạnh nghiệp chi, để được sanh sang thế giới bất động? Bồ Tát cõi kia, tu trí tuệ thế nào, mà khi nghe kinh, đại thừa đại niết bàn thậm thâm vi diệu, mà thấu hiểu rõ ràng, và tâm đắc nhanh chóng như vậy? Đức Thế Tôn nói kệ đáp, không giết hại chúng sanh, giữ gìn các giới cấm, thọ trì pháp chư Phật, được sanh cõi bất động. Không trộm cắp của người, thường tu hạnh ban cho, tạo trụ xứ tu hành, được sanh cõi bất động. Trong sạch không tà hạnh, vợ chồng sống tiết độ, lòng hướng thượng viễn ly, được sanh cõi bất động. Trực diện cảnh mưu sinh, đắc thất lòng giận lòng, giữ lời không vọng ngữ, được sanh cõi bất động. Ham mộ kinh điển này, đem thân hoặc của cải, cùng hoàng dương chánh pháp, được sanh cõi bất động. Bồ Tát vô úy thưa, nay tôi và các Bồ Tát đây đã biết những công đức và nghiệp nhân được sanh thế giới bất động. Bạch Thế Tôn, cao quý Đức Vương Bồ Tát có lòng thương rộng lớn với tất cả chúng sanh. Trước đã thưa hỏi mà Như Lai giải đáp chưa chọn. Mong Như Lai thương xót, giải thuyết, chọn nghĩa hơn, ngõ hầu lợi ích cho Bồ Tát, cho nhân thiên bát bộ. Ba chấm. Phật bảo, cao quý Đức Vương Bồ Tát, lành thay, cao quý Đức Vương. Ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông phân biệt, giải thuyết. Vì có nhân duyên, nên nói chẳng đến, mà chẳng đến. Vì có nhân duyên, nên có thể nói, chẳng đến, mà đến. Vì có nhân duyên, nói, đến, mà chẳng đến. Vì có nhân duyên, nên nói, đến, mà đến. Thiện nam tử, gì là đến, gì là chẳng đến? Chẳng đến, mà chẳng đến. Đây là chỉ cho hạng người cực bất thiện. Họ có thể tạo tứ trọng ngũ nghịch nhất xiển đề, phỉ báng đại thừa kinh điển. Hạng người này không còn có cơ hội thấy biết sự an lạc giải thoát của Niết Bàn là gì. Đây là hạng người chẳng đến được Niết Bàn và chẳng bao giờ đến Niết Bàn. Trái với hạng người trên, họ xa lìa bất thiện nghiệp. Họ có Niết Bàn, họ xa lánh môi trường tứ trọng ngũ nghịch nhất xiển đề, phỉ báng đại thừa kinh điển. Họ không van xin khấn nguyện được Niết Bàn, mà Niết Bàn tự hiển hiện. Đây gọi là chẳng đến mà đến. Đến ở đây là đến Niết Bàn. Đối với 25 cõi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, ba hạng người này đã dứt hết nghiệp nhơn tam giới. Lẽ ra không phải đến tam giới, nhưng vì bản nguyện độ sanh mà đến tam giới. Đối với ba bậc này gọi là chẳng đến mà đến. Đến ở đây là đến 25 cõi. Với 25 cõi phàm phu, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vì còn kiến tư hoặc, không ra khỏi tam giới, mà còn phải luân chuyển lâu dài trong 25 cõi, cho nên gọi họ là người đến mà đến. Phật bảo, thiện nam tử, nghe điều chưa nghe cũng như vậy, có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe. Chẳng nghe mà nghe, đây là chỉ cho đại Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn chẳng phải pháp hữu vi, vì Niết Bàn không phải âm thanh, vì Niết Bàn vượt ngoài ngôn từ có thể nói phô. Vì vậy Niết Bàn không phải đối tượng nghe, tuy nhiên cũng có thể nghe danh từ, ba chấm, Niết Bàn vẫn có thể nghe. Thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn, do vậy chẳng nghe mà nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn dạy, đại Niết Bàn chẳng thể nghe. Rồi Thế Tôn lại nói, có thường, lạc, ngã, tịnh, có thể nghe. Bạch Thế Tôn, được Niết Bàn là sau khi họ dứt sạch phiền não, thì gọi là người được Niết Bàn. Nếu người chưa dứt sạch phiền não, thì không tìm đâu có được Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, vậy thì Niết Bàn trước không mà nay có. Người thế gian họ gọi như thế là pháp vô thường, bởi vì có rồi trở lại hoại diệt. Ví như cái bình bát, cái ấm chè, vân vân. Niết Bàn trước không, nay có, đồng như pháp vô thường. Vậy do nhân duyên gì Thế Tôn nói Niết Bàn có thường, lạc, ngã, tịnh? Bạch Thế Tôn, phàm thứ gì, pháp nào do nhân duyên có, đều là vô thường. Niết Bàn có, do tu hành 37 phẩm trợ đạo, 4 vô lượng tâm, 6 ba la mật, phát khởi tam tâm, lục niệm, quán tưởng, ba chấm, bạch cốt vi trần, ba chấm, mà được. Do vậy, biết rằng Niết Bàn cũng là pháp vô thường. Bạch Thế Tôn, phàm thứ gì gọi là có, đều vô thường. Niết là có, cho nên đúng lý mà nói, thì Niết Bàn vô thường. Ở trong kinh A Hàm và các kinh Phật thường nói, Thanh Văn, Duyên Giác, Chư Phật là những địa vị có Niết Bàn. Do nghĩa ấy, biết rằng Niết Bàn là pháp vô thường. Bạch Thế Tôn, pháp có thể thấy là pháp vô thường. Ngày trước Phật nói, người dứt hết phiền não thì thấy được Niết Bàn. Do vậy, Niết Bàn là vô thường, vì Niết Bàn là pháp có thể thấy. Và lại, nếu Niết Bàn thường, tại sao kẻ được người không? Trong khi hư không thường, thì mọi người sanh trong hư không được thọ dụng bình đẳng. Bởi lẽ đó, Niết Bàn lẽ ra chẳng phải thường. Bạch Thế Tôn, trong Niết Bàn có danh tự thường, lạc, ngã, tịnh, lẽ ra chẳng gọi là pháp thường. Phật bảo, này cao quý Đức Vương Bồ Tát, Niết Bàn không phải trước không, nay có. Nếu Niết Bàn trước không, nay có, thì đó không phải là pháp vô lậu, thường trú. Niết Bàn thường trú, cho nên, dù có Phật xuất thế hay không, tánh tướng Niết Bàn vẫn thường trú. Chúng sanh bị phiền não vô minh che lấp, không thấy, rồi cho là không có Niết Bàn. Đại Bồ Tát sinh hoạt trong giới, định, tuệ, tam nghiệp thanh tịnh phiền não, không có cơ hội phát sanh, bèn được thấy Niết Bàn. Do vậy, Niết Bàn là pháp thường trụ, không phải trước không, nay có. Ví như dưới đáy giếng, trong một gian nhà tối, có các thứ châu báu, người người cũng biết là có, nhưng vì tối nên không thấy. Người có trí thắp đèn sáng lớn soi rọi, thấy châu báu rõ ràng. Qua sự việc ấy, người trí ắt chẳng nghĩ rằng châu báu kia trước không mà nay có. Đại Niết Bàn cũng vậy, trước vốn có chẳng phải trước không, nay mới có. Này cao quý Đức Vương, ông nói Niết Bàn do tu hành trau dồi mà được, cho nên Niết Bàn là vô thường, nghĩa này không đúng. Bởi vì Niết Bàn là thể, chứ không phải tướng và dụng. Thể Niết Bàn không sanh, không diệt, không đến, không đi, không ác, không thiện, không thật, không hư, không ba đời, quá khứ, ba chấm, vị lai, không màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, ba chấm, không kích thước, dài, ngắn, rộng, hẹp, vuông tròn, không quy mô, cao, thấp, ba chấm, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Niết bàn không có ở đâu, mà không đâu chẳng có. Do những nghĩa như vậy, cho nên Niết bàn là thường, không biến đổi, không hư hoại. Chỉ có người tu tập pháp lành vô lượng kiếp thì mới thấy được Niết bàn thôi. Ví như thềm lục địa nước Việt Nam, mỏ dầu hỏa đã có từ lâu lắm rồi, thế mà người thường không ai biết. Chỉ có người trí, kỹ sư địa chất, nhà khoa học, họ thấy biết có dầu và khai thác, làm giàu cho xứ sở. Niết bàn cũng lại như vậy. Này thiện nam tử, ông nói vì nhân duyên nên pháp Niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này không đúng. Bởi vì nhân xét ra có nhiều thứ, đại lược dễ nhận có năm nhân: một, sanh nhân; hai, hòa hợp nhân; ba, trụ nhân; bốn, tăng trưởng nhân; năm, viễn nhân. Sanh nhân như hạt giống cỏ cây, như nghiệp phiền não của con người. Hòa hợp nhân như pháp lành hợp tâm lành, pháp ác hợp với tâm ác, pháp vô ký hợp với tâm vô ký. Trụ nhân như nhờ đất mà núi rừng sông suối, ba chấm, có chỗ đứng vững, nhờ cột trụ mà nóc mái nhà thành tựu, ba chấm. Tăng trưởng nhân như do thực phẩm y phục, ba chấm, mà con người tăng trưởng tồn sanh, do nước phân chăm sóc mà hạt giống cỏ cây sum xê phát triển, do thiện hữu tri thức mà đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả ngày thêm thắng tấn viên thành. Viễn nhân như quốc pháp nghiêm minh thì người dân trong nước được an ninh, không bị trộm cướp, nhờ ánh sáng mặt trời mà lá cây được xanh, hoa hồng được đỏ, ba chấm. Vô tình chúng sanh là viễn nhân của hữu tình chúng sanh và ngược lại. Thiện nam tử, đại Niết bàn không phải do năm thứ nhân ấy làm ra, cho nên không vô thường. Ngoài năm thứ nhân vừa nói, còn có hai thứ nhân dành để cho người có tu tập tư duy mới nhận biết rõ ràng. Một, tác nhân; hai, liễu nhân, như người thợ gốm và khí cụ của người thợ gốm để làm thành chén, đĩa, ấm chè, ba chấm, gọi là tác nhân. Như đèn đuốc soi sáng khiến cho người ta thấy vật trong hang động tối, gọi đó là liễu nhân. Thiện nam tử, tác nhân không làm ra được đại Niết bàn, liễu nhân làm hiển lộ đại Niết bàn. Do vậy, đại Niết bàn là pháp thường trú, bất sanh, bất diệt, hiện hữu và tồn tại, vô khứ, vô lai. Trực chỉ: học tu theo kinh Đại thừa, đại Niết bàn có những công đức thù thắng mà người chưa học không có. Một, nghe những điều chưa được nghe, bởi vì kinh đại Niết bàn là kinh Đại thừa trong Đại thừa, chứa đựng tạm bí mật của Như Lai, những lời dạy sau rốt, để rồi không còn gì để nói nữa. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không dễ biết, không phải nghe rồi ai cũng biết. Thậm chí người ta nói được rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người ta có thể nói tới, nói lui, lặp đi, lặp lại suốt quãng đời mình, nhưng không mấy người thực biết. vì không thực biết nên không bao giờ được gặp, đối diện với Phật tánh, dù chỉ một lần trong cuộc đời trên dưới, trăm năm sinh hoạt. Người thực biết, thực nghe Phật tánh vốn có của mình, người ta gặp, thường đối diện và thường đàm thoại với Phật tánh là chuyện có thật. Chuyện có thật, nhưng không phải ai cũng nghe và cũng có thể biết. Cũng như có người nói, nước đen xì xì và hôi hoắc của con kinh Nhiêu Lộc, trong đó có nước sạch, uống được, đó là chuyện có thật, nhưng với lũ trẻ con, chúng không nghe biết điều ấy, chỉ có người trí, nghe biết sự thật đó là sự thật. Phật, Pháp, Tăng, không có sai khác, đây là điều chưa được nghe ở các kinh khác, bởi vì chỉ có kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật mới dạy rõ, Phật tánh và Pháp tánh, danh ngôn tuy hai mà nghĩa lý có một. Cũng như lửa là một, tùy chất đốt mà lửa có tên khác. Tăng tánh là tánh hòa hợp. Phật tánh tức là tánh Pháp tánh. Pháp tánh tức là Phật tánh. Tánh trung hòa hỗn hợp hai chân lý kia tức là tăng tánh. Cho nên, tăng tánh không phải là tánh của một ông sư, của sa môn, bà la môn nào. Đấy là nhất thể tam bảo, ở kinh Đại Niết Bàn. Rồi vấn đề thường, lạc, ngã, tịnh. Vấn đề chư Phật, không vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Vấn đề Niết Bàn của chư Phật, cảnh giới ấy thật hay hư? Cảnh giới ấy sanh ra sao? Diệt lúc nào? Niết Bàn là pháp hữu vi hay vô vi? Rồi vấn đề Phật giáo và ma giáo muốn phân biệt phải y cứ vào đâu? Ba chấm. Tất cả những điều khó hiểu chưa được nghe, Bồ Tát tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn sẽ được nghe. Đó là cái lợi thứ nhất, nghe những điều chưa nghe. Học tu kinh Đại Niết Bàn mới có khả năng làm nên lợi ích cho chúng sanh chân chánh, thiết thực. Bởi vì tu học theo kinh Đại Niết Bàn là nghe giáo lý thậm thâm mà trước đây trong 10 bộ kinh Như Lai chưa chỉ dạy. Thế cho nên, phải trải qua tu học kinh Đại Niết Bàn Bồ Tát mới có được ý nghĩ đúng chân lý, lời nói đúng chân lý và việc làm lợi ích chúng sanh, không lệch mục tiêu chân lý. Trong cuộc sống bình nhật của con người, đa số người ta tự tin rằng mình đã an tâm trong mọi vấn đề, bằng lòng với cái hiểu biết vốn có qua giáo dục tự nhiên của truyền thống gia đình, qua sự đào tạo của trường lớp trong xã hội. Cái vốn tri thức đó đủ đem lại cho con người tiền tài, danh vọng, sự nghiệp và hạnh phúc rồi, không nghi ngờ gì nữa. Bằng trí quang nhận thức xa rộng, người trí biết rằng cái nhận thức bình nhật của con người còn nhiều điều chưa giải đáp được. Giáo lý đạo Phật gọi đó là nghi. Nghi là một thứ tâm sở hữu pháp, một thứ phiền não căn bản, một trong những chất liệu buộc ràng, kềm hãm chúng sanh, không vượt ra ba cõi được. Thử hỏi, có bao nhiêu người biết được chúng sanh có Phật tánh hay không có Phật tánh? Niết Bàn là gì? Niết Bàn có hay không có? Cái gì làm ra Phật tánh và cái gì làm ra Niết Bàn? Thường, lạc, ngã, tịnh có thật không? Con người từ đâu tới? Con người chết đi về đâu? Ngã là gì? Vô ngã là gì? Làm sao biết tất cả pháp vô ngã? Ba chấm. Rồi, Phật là người thế nào? Trời ở xa bao nhiêu km? Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn sẽ thấy hết, biết hết, không còn những mối nghi ngờ, hoang mang, bất ổn nữa. Nghe được những điều chưa nghe, giải tỏa hết những gút thắt nghi ngờ. Biết hết những gì chưa biết, vì vậy, người tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn có được trí tuệ chánh trực, tức là trí tuệ rời xa hết thảy tà kiến của thường tình. Kho tàng bí mật của Như Lai là nguồn giáo lý đệ nhất nghĩa, mà 49 năm giáo hóa, dày đó mai đây, Đức Phật chưa đem ra dạy. Nay, tại Ta La Song Thọ, thành Câu Thi Na, trước giờ phút nhập Đại Niết Bàn mới đem ra dạy vẽ cho chúng sanh rằng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Niết Bàn Như Lai nhập không đồng nghĩa như sự vĩnh diệt ra đi. Mỗi chúng sanh đều có khả năng hóa giải diệt trừ tội cấu của mình, dù là tội tứ trọng, ngũ nghịch. Hạng người nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Ba chấm. Những giáo lý Đại Thừa của Đại Thừa như vậy, Như Lai giấu kín, chưa hề sử dụng, đem ra dạy bảo cho ai. Thời Pháp rốt sau, trước khi nhập Đại Niết Bàn, với hàng đại đệ tử căn cơ thuần thục, Đại Thừa chủng tánh đã nở hoa kết trái. Như Lai bèn đem phấn Đại Thừa của Đại Thừa tung hê trước gió. Hoa trái của cây Đại Thừa thụ phấn sung mãn ở rừng Ta La Song Thọ, thành Câu Thi Na ngày ấy. Đọc câu chuyện Lưu Ly Quang Bồ Tát và đoàn tùy tùng từ thế giới bất động đến thế giới ta bà, sự việc xảy ra na ná giống như sự việc Diệu Âm Bồ Tát vãng lai ở phẩm Diệu Âm Kinh Pháp Hoa. Sự kiện này nhằm dạy cho Phật tử chân lý, Phật Phật đạo đồng, dị khẩu đồng âm của ba đời chư Phật. Lời dạy của một Đức Phật này cùng với lời dạy của ba đời chư Phật trong mười phương không khác, đã là chân lý, thì Phật nào nói ra cũng vậy thôi. Đến hay không đến, đi hay không đi, có đến hay không đến, có đi hay không có đi, sanh mà không sanh, sanh mà sanh, vân vân, là những vấn đề bất khả thuyết, nghĩa là không thể nói chọn nghĩa được. Bởi vì mỗi vấn đề, mỗi sự việc, nó chỉ đúng với sự việc đó, ở trong thời điểm đó, môi trường, hoàn cảnh đó, mà nó không đúng cho mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi sự việc. Đó là lý do người đệ tử Phật phải học thông thuộc về thừa, thời, cơ, giáo và tứ tất đàn mới có thể hiểu không sai lầm ý Phật trong suốt hành trình Đức Phật hóa đạo chúng sanh. Điều kiện sanh sang thế giới bất động cũng cùng một nguyên tắc chung mà chư Phật đã nhất trí với nhau là phải tu giới, định, tuệ, tam vô lậu học. Văn nhi tư, tư nhi tu, tam huệ học. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp thanh tịnh. 37 phẩm trợ đạo, để tâm quán niệm. Tứ nhiếp pháp, ứng dụng lợi sanh. Thập nhị nhân duyên, thường quán chiếu. Lục độ thực hành, để trau dồi, bồi dưỡng cho phước trí nhị nghiêm. Ba chấm. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều gọi là hữu vi. Hữu vi là pháp do duyên sanh. Pháp có tác nhân. Do vậy, chúng là những pháp trước không, nay có. Thế cho nên, pháp hữu vi có sanh, có diệt. Chúng là pháp vô thường. Niết bàn là pháp vô vi, không có tác nhân, cho nên niết bàn là pháp bất sanh, bất diệt. Niết bàn là pháp thường. Khi nào con người không còn vô minh, phiền não, hoặc nghiệp, thì Niết Bàn thể hiện tự nhiên vô tác. Cho nên Phật dạy cho Bồ Tát Lưu Ly Quang, Niết Bàn do liễu nhân mà hiện, Niết Bàn không do tác nhân, vì vậy Niết Bàn là thường. Hư không xét ra cũng có bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, tương tự bên thế giới vô tình. thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức niết bàn bên thế giới hữu tình. Con người cảm nhận, thọ dụng cái đức tánh, thường, lạc, ngã, tịnh ấy. Cho nên, chỉ có người không còn vô minh phiền não mới thọ dụng được niết bàn thôi. Không đồng với tính tương tợ của hư không, vô tri, vô giác. Hết phần A.